This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái chương trình mà ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là cái ngày Tết Trung Thu, thưa quý vị, ngày rằm tháng 8, trăng rất là tròn trong tối ngày hôm nay, để cái dịp chúng ta sẽ tìm hiểu về Tết Trung Thu như thế nào. Xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, Tết Trung Thu thì theo như âm lịch là cái ngày rằm tháng 8 hàng năm, tức là giống như ngày hôm nay, thưa quý vị ở dưới. Đây là cái ngày Tết của trẻ em, hay còn gọi là ngày Tết trong trăng, hay hoặc là Tết thiếu nhi, Tết nhi đồng. Thì lâu đời rồi thì nó đã có mặt tại Trung Quốc, Trung Hoa. Trẻ em rất là mong đợi để đón Tết này, bởi vì nó thường được người lớn tặng đồ chơi, thì thường đó là đèn ông sao, rồi đèn mặt nạ, rồi đèn kéo quân, rồi nào là bánh nướng, nào là bánh dẻo. Và thưa quý vị, vào cái ngày Tết này thì người ta tổ chức bày cỗ, rồi trông trăng, và thời điểm trăng lên cao thì trẻ em sẽ vừa như thế nào, vừa múa hát mà vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi á, thì người ta còn tổ chức múa lân nè, múa rồng nè, múa sư tử nè, để các em vui chơi, thỏa thích, phải không thưa quý vị? Để nói về nguồn gốc thì kính thưa quý vị, Tết Trung Thu có nguồn gốc văn minh nông nghiệp của nước Trung Hoa xưa. Thời điểm này là một cái thời điểm mà cái khí trời mát mẻ, mùa màng thì đang chờ thu hoạch, nông dân nghỉ ngơi và vui chơi sau một vụ mùa. Sau này thì người Việt tiếp nhận từ cái văn hóa Trung Hoa và tiếp đó thì được phổ biến thành cái ngày lễ truyền thống của dân tộc Đông Á, như là giống như bên Hàn Quốc vậy đó, tức là Đại Hàn. Theo phong tục của người Việt thì vào cái dịp Tết Trung Thu thì cha mẹ sẽ bày cỗ cho các con để mừng Trung Thu, mua hay hoặc là có thể làm đủ thứ những cái loại lồng đèn thắp bằng nến để mà treo trong nhà và để cho các con rước đèn. Cái cỗ mừng Trung Thu được bày trong cái đêm Trung Thu gồm có bánh Trung Thu nè, có kẹo, có mía, có bưởi, cũng như là các thứ hoa quả khác nữa. Và đây là một cái dịp mà để cha mẹ tùy theo cái khả năng kinh tế của gia đình thể hiện cái tình thương yêu con cái một cách cụ thể. Vì thế mà tình yêu gia đình lại càng kháng khích thêm nữa, thưa quý vị. Theo truyền thuyết thì thưa quý vị, Tết Trung Thu có từ vài ngàn năm nay. Người Trung Hoa thời cổ đại sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt. Suốt mùa hè, trời nắng ấm, người dân chăn nuôi và săn bắn dễ dàng. Đầu tháng 8 thì lại thu hoạch nông sản phẩm. Đến rằm tháng 8, bầu trời xanh biếc, trăng rằm trong sáng. Cả nhà vui vẻ đoàn tụ, tượng trưng cho cái gọi là trời và đất hợp nhất, cho nên mới có Tết Trung Thu. Thời đó thì Tết Trung Thu đơn thuần là một cái ngày lễ cúng thần nông thôi. Nó chỉ có cơm, rượu, không có các loại bánh như ngày nay đâu, thưa quý vị. Người Trung Hoa cổ đại đã cho rằng là Tết Trung Thu bắt nguồn từ thời Xuân Thu. Tuy vậy, trước đời Đường văn tự chưa có phát triển, và cái sử sách viết về cái Tết Trung Thu thì nó cũng không có nhiều lắm đâu, thưa quý vị. Từ đời Đường trở đi thì nhiều nhà thơ hay hoặc là văn nhân viết những cái bài thơ hay hoặc là những cái tác phẩm về cái Tết Trung Thu. Người đời sau mới biết được cái truyền thuyết cũng như là cái tập tục của nó, và từ đó thì thưa quý vị, Tết Trung Thu trở thành là một cái ngày lễ cố định hàng năm. Chuyện xưa kể rằng Đường Minh Hoàng dạo chơi vườn Ngự Uyển vào đêm rằm tháng 8 âm lịch, và trong cái đêm Trung Thu trăng rất tròn và trong sáng, trời thì thấy là đẹp và không khí thì mát mẻ. Nhà vua đang thưởng thức cảnh đẹp thì gặp đạo sĩ La Công Viễn, hay còn gọi là Diệp Pháp Thiện. Đạo sĩ có một cái phép tiên đưa nhà vua lên cung trăng, và ở đấy thì cảnh trí lại càng đẹp hơn nữa. nhà vua hân hoan thưởng thức cái cảnh tiên cũng như là du dương với âm thanh ánh sáng huyền diệu, cùng với là các nàng tiên tha thước trong những cái xiêm y đủ màu xinh tươi múa hát. Trong giờ phút tuyệt vời ấy, nhà vua quên cả trời. Và sau đó thì gần sáng, đạo sĩ phải nhắc nhở thì nhà vua mới ra về. Trong lòng thì vẫn phải gọi là bàng hoàng và luyến tiếc. Thưa quý vị, khi mà về tới hoàng cung thì nhà vua cũng vẫn còn vấn vương cái cảnh tiên. Cho nên cũng đã chế ra cái khúc nghê thường vũ y. Và cứ mà đến đêm rằm tháng 8 thì lại ra lệnh cho dân gian tổ chức rước đèn cũng như là bài biện ăn mừng. Trong khi nhà vua cùng với là Dương Quý Phi uống rượu dưới trăng ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm cái lần mà du nguyệt điện kỳ diệu của mình. Và kể từ đó thì cái việc tổ chức rước đèn cũng như là bài tiệc trong cái ngày rằm tháng 8 đã trở thành một cái phong tục của dân gian, thưa quý vị. Cũng có người cho rằng là cái tục mà treo cái đèn bài cổ trong cái ngày rằm tháng 8 âm lịch là do cái điển tích ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng. Bởi vì cái ngày rằm tháng 8 là cái ngày sinh nhật của vua Đường Minh Hoàng, cho nên triều đình nhà Đường đã ra lệnh cho dân chúng khắp nơi ở trong nước treo đèn cũng như là bài tiệc ăn mừng. Và từ đó thì cái việc treo đèn bài cổ trong cái ngày rằm tháng 8 cũng đã trở thành một cái tục lệ, thưa quý vị. Rồi như thế nào? Lại cũng có chuyện kể rằng là có một vị tướng tên là Lưu Tú ở đời nhà Tây Hán từ năm 206 trước Tây Lịch tới năm 23 Tây Lịch, trong lúc mà quân tình khốn quẫn đã cầu Thượng Đế giúp cho quân lính có đồ ăn để chờ quân tiếp viện. Sau khi mà cầu Thượng Đế thì quân lính tìm được khoai môn và bưởi để ăn, và nhờ đó sau này thì Lưu Tú mới bình định được toàn quốc và lên làm vua, tức là vua Quan Võ nhà Hậu Hán. Ngày mà Lưu Tú cầu được linh ứng đó là cái ngày rằm tháng 8, từ cái việc và từ đó thì nhà vua mới truyền lệnh hãy mà cứ đến rằm tháng 8 là làm lễ tạ trời đất và thưởng trăng bằng khoai môn và bưởi. Ngày lễ trọng thể vui tươi này được gọi là Tết Trung Thu. Quý vị đang đến với chương trình đặc biệt do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Chúng ta có dịp tìm hiểu về Tết Trung Thu. Đó là nói về cái người Trung Hoa ngày xa xưa như vậy, thì còn đối với người Đại Hàn gọi Tết Trung Thu là cái ngày hội có tên là ngày hội cho súc. Trong cái dịp vui mừng của cái ngày hội này, người dân Đại Hàn thường bày tỏ một cái lòng biết ơn của mình đối với Thượng Đế đã cho họ được mùa, cho nên đã nghỉ ngơi vui chơi mãi tận đến 3 ngày, thưa quý vị. Và trước đây khi mà giao thông chưa thuận tiện thì vào cái ngày hội có tên là ngày hội cho súc thì những cái người mà buôn bán làm ăn ở thành phố thường là họ về quê của họ, họ thăm bà con, họ hàng thân thích. Những người sống ở quê nhà thì tổ chức hội hè như là người Việt của chúng ta đón mừng cái ngày Tết âm lịch vậy đó. Trước cái ngày hội này một tháng thì các công ty thương mại lớn ở Đại Hàn thường giảm giá hàng cho khách mua về để mà làm lễ vật tặng nhau. Và trong cái ngày hội cho súc thì người Đại Hàn ăn một cái loại bánh làm bằng bột nếp và đậu xanh trộn với đường. Họ gọi đó là cái bánh song pion, thưa quý vị. Còn đối với người Nhật Bản thì như thế nào, thưa quý vị? Cái ngày rằm tháng 8, người Nhật Bản tổ chức một cái ngày hội có tên là Hunen Orori. Hunen có nghĩa là hạnh phúc và giàu có. Odori có nghĩa là nhảy múa. Cái dịp này họ thường ra hàng sáo vườn hoặc là ngồi trước cửa ngắm trăng và ăn mừng cái ngày hội Hunen Orori bằng những cái loại bánh mà hình cái gối là bằng gạo, tức là rice dumpling, thưa quý vị. Người Nhật gọi là Tsukimi Dago, thưa quý vị. Người Trung Hoa ngày xưa nè, người Đại Hàn như vậy nè, người Nhật Bản như vậy nè. Còn đối với người Việt Nam thời cổ đại thì như thế nào, thưa quý vị? Tết Trung Thu được diễn tả trong Việt Nam phong tục của tác giả cụ Phan Kế Bính với cái tục gọi là ban ngày làm cổ cúng gia tiên, tối đến thì bài cổ thưởng nguyệt. Đầu cổ là có bánh mặt trăng và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả nhuộm các màu, các sắc sặc sỡ, xanh đỏ trắng vàng. Trong đó thì cái lễ vật hàng đầu là cái bánh mặt trăng, ngày nay gọi là cái bánh Trung Thu. Con gái hàng phố thì thi nhau tài khéo, thưa quý vị, gọt đu đủ thành các thứ hoa nọ hoa kia, nặng bột làm con tôm, con cá, coi cũng đẹp lắm. Và thưa quý vị, theo các nhà khảo cổ học thì Tết Trung Thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, từng được khắc trên trống đồng Ngọc Lũ. là một trong những trống đồng Đông Sơn có cái kích thước to lớn, hình dáng cổ kính, tập trung những cái hoa văn phong phú nhất. Còn theo những cái văn bia chùa Đoại năm 1121 thì từ đời nhà Lý thì Tết Trung Thu đã được chính thức tổ chức ở kinh thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước, rước đèn vân vân. Đến đời Lê thì đời Lê Trịnh thì Tết Trung Thu được tổ chức rất là xa hoa ở trong phủ chúa mà Tang Thương Ngẫu Lục đã miêu tả. Thì theo như Tang Thương Ngẫu Lục là một cái tác phẩm chữ Hán của hai nhà văn Việt Nam Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án, viết vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, thời của vua Lê Chúa Trịnh. Tết Trung Thu được tổ chức rất là xa hoa ở trong phủ chúa. Còn theo sách Thái Bình Hoàng Vũ Ký thì người Lạc Việt cứ hễ mà đến mùa thu, tức là cái khoảng độ tháng 8, thì mở hội trai gái giao duyên, ưng ý nhau thì lấy nhau. Như vậy, mùa thu lúc đó là mùa của thành hôn. Còn một cái nghiên cứu về cái nguồn gốc của Tết Trung Thu thì thưa quý vị, theo một học giả người châu Âu, người Pháp, ông Guérin cũng từng viết ở trong Magie et Religion Anamite Paris Chalamet năm 1912 về cái Tết Trung Thu như sau. Từ xa xưa, ở Á Đông, người ta đã coi trọng mặt trăng và mặt trời, coi như là một cặp vợ chồng. Họ quan niệm mặt trăng chỉ sum họp với mặt trời một lần trong mỗi tháng vào cuối của cái tuần trăng. Sau đó thì từ cái ánh sáng của chồng thì nàng trăng mãn nguyện đi ra và dần dần nhận được cái ánh dương quang, trở thành trăng non, trăng tròn để rồi lại đi sang một chu kỳ mới. Do vậy trăng là âm tính, chỉ về nữ và đời sống vợ chồng, và ngày rằm tháng 8, nàng trăng đẹp nhất, lộng lẫy nhất, cho nên dân gian làm lễ mở hội ăn Tết mừng trăng là vậy thưa quý vị. Theo phong tục của Việt Nam thì thưa quý vị, vào dịp Tết Trung Thu, cha mẹ bày cỗ cho các con để mà đón trăng rằm. Các vị sẽ mua cũng như là làm đủ những cái loại đèn lồng thắp bằng nến treo ở trong nhà, hay hoặc là cho các con của mình mang đi rước đèn cùng với lại bè bạn. Cái cỗ mừng Tết Trung Thu thì gồm có bánh Trung Thu nè, các loại bánh kẹo khác nè, rồi trái cây nè, nhiều hay ít thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình thưa quý vị. Là một nước nông nghiệp cho nên Tết Trung Thu ở Việt Nam chứa đựng cái nét tín ngưỡng riêng, đó chính là tín ngưỡng trong cái lễ thức nông nghiệp, bao gồm cả cái phần lễ và cái phần hội. Tinh thần của lễ thức đó trước hết thể hiện ở cái ý thức của người nông dân đối với cái mùa vụ. Tháng 8 gieo trồng đã xong, thời tiết dịu đi, là lúc mà muôn vật thảnh thơi. Trong bia chùa Đoại vào năm 1121 có nói như vậy, người ta mới mở hội cầu mùa ca hát vui chơi. Dưới ánh trăng thu, các lão nông uống trà, nhắm rượu, ngắm trăng, thưởng nguyệt, chiêm nghiệm, dự đoán tiên tri. Bởi vậy mà thành ngữ dân gian ta vẫn có một cái câu là gì? Muốn ăn lúa tháng 5 trong trăng rằm tháng 8 là vậy. Thưa quý vị, người Việt Nam hiện nay vẫn còn giữ được ít nhất là hai lễ trong cái rằm tháng 8, đó là cái lễ cúng trăng, tức là cúng trời đất, và cái lễ cúng gia tiên trên bàn thờ tổ. Cả hai lễ đều có những cái lễ vật tương tự như nhau: hoa, các loại quả, bánh nướng, bánh dẻo, rượu. Riêng lễ cúng gia tiên thì có thêm cái đĩa xôi. Ngoài những cái sản phẩm nông nghiệp đó là hoa, quả, rượu, xôi thì có hai cái loại bánh mà người Việt dành riêng cho cái lễ cúng rằm tháng 8, đó là bánh dẻo và bánh nướng. Một cái loại tròn, một cái loại là vuông, phản ánh cái nhận thức thô sơ của người Việt cổ. Trời tròn, đất vuông. Và khi mà phá cổ thì người ta tin rằng là gì thưa quý vị, các loại lễ vật đều mang một ý nghĩa thiêng liêng, ăn uống để mà tiếp thêm một cái sức mạnh của trời đất, làm cho ta có đủ sức để mà chống lại mọi thiên tai, thiên dịch. Và cũng trong dịp này thì thưa quý vị, người ta mua bánh Trung Thu, rồi mua trà, mua rượu để làm gì? Để cúng tổ tiên, để biếu ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng cũng như là các ân nhân khác. Thật là một cái dịp tốt để mà con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ, và để cho người đời tỏ lòng săn sóc lẫn nhau. Người Việt xưa thì không mấy khi dùng đèn lồng đâu. Trừ cái rằm tháng 8, người ta đua nhau làm đèn lồng, mua đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn con cóc, tức là thiểm thử, hay hoặc là đèn cá chép, vân vân. Đó là những vật phẩm biểu trưng cho cái rất là nhiều những cái hàm ý. Đèn con thỏ biểu hiện cho cái mặt trăng, bởi vì người ta kêu là gì, tức là ngọc thỏ. Còn đèn con cóc tức là thiểm thử, là biểu thị cho một cái sự cầu mong mưa thuận gió hòa của ngư dân, của không phải ngư dân mà của cư dân trồng lúa nước theo cái điển tích con cốc là cậu ông trời đó thưa quý vị. Còn đàn cá chép là bắt nguồn từ cái tích cá chép Diệt Vũ Môn, cá chép hóa rồng với ý nguyện là cầu mong cho nhân hòa, vật thịnh, con cháu học hành giỏi giang tấn tới ha thưa quý vị. Rồi nói về những cái hoạt động chính trong cái dịp Tết Trung Thu thì thưa quý vị, trong cái dịp này thì người ta mua bánh Trung Thu, này, hay mua trà, mua rượu để cúng tổ tiên vào cái buổi tối khi mà trăng rằm vừa mới lên cao đó. Đồng thời thì trong ngày này, mọi người thường biếu cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng cũng như là ân nhân khác bánh Trung Thu, hoa, quả, trà, rượu. Người Trung Hoa thường tổ chức múa rồng vào cái dịp Trung Thu, còn người Việt thì múa sư tử hoặc là múa lân. Con lân tượng trưng cho một cái sự may mắn, cho một cái sự thịnh vượng và là một cái điểm lành cho mọi nhà. Thời xưa người Việt còn tổ chức hát trống quân trong cái dịp Tết Trung Thu. Đều hát trống quân theo cái nhịp ba thình thùng thình cứ như thế, cứ đều tai như vậy, thình thùng thình liên tục. Và thưa quý vị, ngoài cái ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn thì Tết Trung Thu còn là một cái dịp để cho người ta ngắm trăng để mà tiên đoán về cái mùa màng cũng như là vận mệnh quốc gia. Nếu mà trăng thu có màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tầm tơ. Nếu mà trăng thu có màu xanh hay màu lục thì năm đó sẽ có thiên tai. Và nếu mà trăng thu có một cái màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị thưa quý vị. Còn nói về cái vấn đề mà rước đèn đó, Tết Trung Thu rước đèn đi chơi thì thưa quý vị, tại một số những cái vùng nông thôn, những nơi mà quan hệ hàng xóm láng giềng vẫn còn được bảo tồn cũng như là được trân trọng thì người ta thường tổ chức cho trẻ em cùng nhau rước đèn đi khắp thôn, khắp xóm, khắp cả cái khu phố trong cái đêm Trung Thu. Lễ hội rước đèn có thể được phát động bởi chính quyền ở địa phương hay hoặc là những cái nhóm thanh niên ở trong làng, ở trong xóm. Họ phân công nhau làm những cái đèn lồng thiệt là lớn hay hoặc là những cái lồng đèn thiệt là đẹp để mà thi thố với nhau trong cái lễ rước đèn. Tại Phan Thiết, người ta tổ chức rước đèn quy mô lớn với hàng ngàn học sinh tiểu học và trung học đi khắp các đường phố. Đây là một cái lễ hội rước đèn Trung Thu được xác lập kỷ lục lớn nhất ở Việt Nam, thưa quý vị. Nói về làm đồ chơi Trung Thu thì thưa quý vị, cái mặt nạ cũng như là cái đèn ông sao là hai cái loại đồ chơi phổ biến nhất trong cái dịp lễ Tết Trung Thu. Và trước đây ở miền Bắc thì các đồ chơi cho trẻ em trong cái dịp Tết Trung Thu rất là hiếm lắm. Phần lớn thì các gia đình thường tự làm những cái đồ chơi như là trống bỏi, đèn ông sư, đèn ông sao, đèn ông quân, mặt nạ, để con tò he, con trông chóng, vân cho trẻ em ở trong gia đình. Các loại mặt nạ thường thì được làm bằng bìa hay hoặc là bằng giấy bôi với các hình phổ biến về các nhân vật trẻ em yêu thích lúc bấy giờ như là cái đầu sư tử, ông địa, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Bạch Cúc Tinh, vân vân. Ngày nay thì thưa quý vị, ôi thôi, phần lớn đồ chơi Việt Nam thì có xuất xứ từ bên Trung Quốc. Các loại mặt nạ được làm bằng nhựa mỏng, không có đẹp bằng cái mặt nạ của thời trước, được trang trí rất là công phu mà có 102 phải không thưa quý vị? Và nói về cái vấn đề mà sản xuất đồ chơi Trung Thu thì quý vị thì phải nói đến lồng đèn, cái thứ mà không thể thiếu để mà các em đi rước trăng. Từ xưa cho đến nay thì hai thành phố Hội An và Sài Gòn nổi tiếng khắp nước về cái thủ công nghệ, về cái vấn đề mà làm đèn lồng trang trí cũng như là các loại đèn giấy dùng trong cái ngày Tết Trung Thu này. Và theo Văn Công Lý, hiện thì sống tại Hội An, thì ông tổ của cái ngành làm đèn lồng ở đây tên gọi là xã Đường. Đèn Hội An độc đáo, ít nơi có. Đèn lồng Hội An đẹp là nhờ có đủ những cái hình thù kiểu dáng to nhỏ, dải thì bọc đèn thay giấy là cái loại lụa Hà Đông nổi tiếng, làm cho ánh sáng nó thêm huyền ảo, lung linh. Tại Sài Gòn thì thưa quý vị, từ trước năm 1975 tới bây giờ thì Phú Bình thuộc quận 11 cũng vẫn là một trung tâm sản xuất đèn lồng Trung Thu lớn nhất ở miền Nam Việt Nam, cung cấp cho cả vùng. Và đây là một cái làng di cư từ năm 1954, nguyên gốc là từ cái làng Bảo Đáp thuộc cái tỉnh Nam Định. Làng này ở Bắc Phần vốn nổi tiếng với cái nghề thợ nhuộm, và khi vào Nam thì dân chúng vẫn sống quây quần với nhau bằng cái nghề nhuộm, nghề dệt vải và làm giấy dép, giày dép thưa quý vị. Phú Bình hiện nay nằm trên địa bàn của phường Phú Trung, Tân Phú của phường 5 của quận 11, và cách cách cái 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 khu vui chơi Đầm Sen khoảng chừng đã khoảng nửa cây số. Và lúc đầu mà khi vào Nam thì Phú Bình chỉ chuyên sản xuất những cái loại đèn trung thu đơn giản như là đèn ông sao, đèn ông cá, đèn ngôi sao vân vân, đèn ông bướm chẳng hạn, cố ý để cho học sinh vui chơi trong cái ngày lễ mà thôi. Thưa quý vị, từ năm 60 cho đến năm 75 thì thưa quý vị, Phú Bình mỗi năm sản xuất hơn khoảng nhiều lắm là thưa quý vị khoảng nửa triệu đèn lồng trung thu cung cấp đi khắp các tỉnh thành từ Bến Hải tới Cà Mau. Sau này thì dân chúng ở đây vẫn tiếp tục cái nghề cũ. Và năm 1994 thì cái lúc đó thì cái phong trào mà cái những cái chiếc lồng đèn của Trung Quốc là ồ ạt xâm nhập vào cái thị trường Việt Nam khắp nước. Lúc đó thì cũng đã chèn ép cái đèn Phú Bình, làm cho dân chúng ở đây cũng lâm cảnh điêu đứng, đói khổ bởi vì hàng bị ế ẩm do cái lồng đèn Trung Quốc đẹp, kiểu cách mới lạ, lại rất là tiện lợi cho khi mà ra gió không sợ bị cháy bởi vì họ dùng pin đó thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một trong những cái khó khăn của cái ngành nghề của người Việt Nam của chúng ta ở Phú Bình hay hoặc là ở Sài Gòn, là những cái trung tâm để mà chuyên môn thiết kế ra những cái đồ chơi của trung thu, phải không thưa quý vị? Nói về cái múa lân ở trong Tết Trung Thu thì thưa quý vị, múa lân ở miền Bắc thì từng gọi là múa sư tử, mặc dù sư tử thì không có sừng đó. Thường thì được tổ chức vào trước Tết Trung Thu, nhưng mà nhộn nhịp nhất đó là hai đêm 14 và 15. Còn cái vấn đề bài cổ thì thưa quý vị, mâm cổ Trung Thu thông thường là trọng tâm, có trọng tâm là con chó được làm bằng tép bưởi, được gắn hai cái hạt đậu đen để mà làm mắt, xung quanh có bày thêm hoa quả và những cái loại bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm hay hoặc là cái loại bánh chai có hình con lợn mẹ và nguyên một cái đàn lợn con bẹp móng mính thôi quý vị, hay hoặc là hình cái con cá chép là những cái hình phổ biến. Hạt bưởi thì thường được bóc vỏ và được xiên vào những cái sợi dây thép phơi khô từ 2-3 tuần trước, để đến hôm trăng rằm á và đến đêm Trung Thu đó thì những cái sợi dây bằng hạt bưởi được đem ra để mà đốt sáng thưa quý vị. Những loại quả, những thức ăn đặc trưng của cái dịp này là chuối cũng như là cốm thưa quý vị. Chuối và cốm là hai cái chủ lực. Rồi có quả thì, có hồng đỏ, hồng ngâm màu xanh, vài quả na dai, rồi bưởi là cái thứ quả không thể thiếu được. Đến khi mà trăng lên tới đỉnh đầu chính là cái giây phút phá cổ, mọi người sẽ cùng thưởng thức cái hương vị của Tết Trung Thu. Phong tục trong trăng cũng liên quan đến một cái sự tích của chú cuội ở trên cung trăng. Do một hôm cuội đi vắng, cây đa quý bị bật gốc bay lên trời, chú cuội mới bèn bẩm rễ vào cái cây để mà níu kéo lại, nhưng mà không được và đã bị bay lên cung trăng với cả cây của mình. Nhìn lên mặt trăng, chúng ta có thể thấy một cái vệt đen rõ hình một cái cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc. Và trẻ em tin rằng là gì thưa quý vị? Đó chính là chú cuội ngồi gốc cây đa.
Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một môi mơ. Lặng im ta nói cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một môi mơ. Các con dễ mệt suốt trong đêm khuya, hát sầm không tiền nên nghèo sáng sơ. Đền công cho dễ cho mượn cái thang.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là giọng ca của nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Thương. Ca khúc Thằng Cùi cũng đã kết thúc cho chương trình đặc biệt chúng ta tìm hiểu về Tết Trung Thu của ngày hôm nay. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị có được một ngày Trung Thu như ý. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình đặc biệt lần sau. Cảm ơn.